Có thể nói chuyện kể xưa và nay, Stories Then and Now là một cuộc hành trình của những người trẻ, con của những người nhập cư đến Úc đi tìm lại cội nguồn để tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai. Trong hành trình xác định nhân thân, identity này, họ, những công nhân thế hệ thứ hai trên đất Úc sau cha mẹ họ, đã trải qua những va chạm về văn hóa và tư tưởng với thế hệ thứ nhất là cha mẹ mình. Trong cuộc xung đột này, những sóng ngầm đã nổi lên. Có người đã nổi loạn như chuyện của Zen Vian Chang, chủ nhiệm văn hóa của nhà hát Griffin.
To tell you the truth, I was running away from a fractured home life where my father was having a hard time keeping his trousers zipped and my mother was staging suicide attempts as a cry for help.
Cô kể rằng cô đã chạy trốn khỏi gia đình, khỏi những lễ giáo của cha và cả những giọt nước mắt của mẹ. Cô quyết định qua Anh học thay vì học ở Úc vì tin rằng đó là một cách ẩn náu an toàn. Cô lao vào những cuộc tình như những con thiêu thân và không ai trong số họ là châu Á. Khi cô quyết định thành hôn, mẹ cô đáp lại mời của con gái là bà không thể đi dự đám cưới được vì không thể chấp nhận một con rể là người da đen.
3 weeks before I got married, it occurred to me I should probably let my mother know. Her initial shock paled in comparison to the shock she expressed when she realized that my future husband was black. She told me that she couldn't accept the marriage and therefore wouldn't attend the wedding. However, she would wire some money over to help pay for the ceremony.
Zen Vinh kể rằng cô đã giận dỗi từ chối mẹ khi bà đề nghị cho cô một món tiền trang trải cho đám cưới. Nếu mà mẹ không thể chấp nhận người đàn ông con yêu, thì con không chấp nhận món quà của mẹ, cô nói. Và mẹ cô đã rất điềm đạm trả lời là
She said to me, "Don't be ridiculous, Jen."
Đừng có ngốc nghếch vậy con gái. Cứ coi như đây là quà mẹ mừng cho đám cưới đầu tiên của con vậy.
Well, at least let me help pay for your first wedding.
Nếu chuyện của Zen Vian bắt nguồn từ Đài Bắc, thì chuyện của giáo sư In An của trường đại học Western Sydney lại khởi hành từ Indonesia. Cha của In An, một trí thức trẻ Indonesia du học kỹ sư ở Hà Lan về nước vào những năm 50. Ông mong mỏi đem kiến thức và sức lực mình cống hiến cho quê hương, cho tổ quốc, và ông đã được trọng vọng. Thế nhưng thời thế thay đổi. Từ một tầng lớp cao cấp trong xã hội, ông bị ruồng rẫy, bị cô lập và bị xua đuổi chỉ vì sự khác nhau về sắc tộc giữa ông và những người khác trong chính quyền mới. Giáo sư In An kể lại rằng khi nghe cha nói sẽ đưa cả gia đình qua Hà Lan, nơi ông đã từng du học, cô bé In An 7 tuổi đã khóc rất nhiều.
Back in Indonesia, I was taught that the Dutch were our colonial oppressors.
Thời đó, In An kể, ở Indonesia, người ta nói Hà Lan là một nước xấu, chuyên đi tranh giành thuộc địa và xâm chiếm nước khác. Thậm chí bà vú của cô còn nói là họ, những Hà Lan, không những xấu xa mà còn làm biếng nữa. Chỉ có mỗi quần áo mặc thôi, vậy mà cũng không tự giặt được, mà phải để cho cái máy nó giặt. Thật là một giống dân biếng nhác.
How bad the Dutch were. They are so lazy, she said. They even have machines to do their washing.
Đặt chân tới Hà Lan, câu đầu tiên cha cô nói với cả gia đình là từ bây giờ sẽ không ai nói tiếng Abahasa Indonesia nữa, mà chỉ có tiếng Hà Lan. Mỗi người sẽ được có tên Hà Lan và chỉ có tên tiếng Hà Lan mà thôi. Và cô bé In An được đổi tên thành Inaka An, một cái tên rất Hà Lan. Inaka An là một cô bé xinh xắn, chăm học và yêu cha hết mực. Thế nhưng, dù răm rắp nghe lời cha, mang tên Hà Lan, hành xử như một người Hà Lan bản xứ, Inaka An vẫn không thể nào cảm nhận mình là một người Hà Lan chính hiệu.
But once in Holland, we quickly learned Dutch and forgot our Bahasa Indonesia.
Và như là một cách để gột rửa hết chất châu Á của mình, khi cô vào tuổi dậy thì cũng là lúc ở châu Âu nổ ra những cuộc cách mạng của tuổi trẻ.
But this was the 1960s, and I was fascinated by the youth revolution in Europe. So I played hard at being a bad girl too.
Inaka An lao vào những cuộc cách mạng tình dục và trào lưu hippie thời đó. Như thế, đó là một cách để cô có thể trở thành Hà Lan hoàn hảo, không khác gì những bạn bè cô. Thế nhưng dù làm mọi cách, thậm chí lấy chồng mà không cần làm đám cưới và lấy một anh tóc dài dơ bẩn để khẳng định mình hoàn toàn không truyền thống, cô vẫn cảm thấy không an toàn và không hề tự tin. Inan kể.
I wore very short miniskirts or hot pants. And I fell for boys with dirty long hair. At university, despite all this rebelliousness though, I was very insecure and confused about who I was. So when I was 22, I married one of the boys with dirty long hair. And of course, we refused to have a proper wedding, to the chagrin of both our parents.
Dù lòng kính yêu dành cho cha không hề thay đổi, nhưng tình cảm giữa cô và gia đình ngày càng xa rời, và ngày cô càng cảm thấy bất an. Cô lấy chồng, nhưng không hạnh phúc, nhưng lại không dám bỏ chồng, đơn giản chỉ vì sợ phải sống một mình. Chỉ cho đến khi cô gặt hái được một số thành công trong công việc, thì cô mới phần nào tự tin.
I became more myself and changed my name back from Ineke to In.
Cô quyết định đổi tên lại từ Ineke An thành In An như tên cũ của cô và quyết định sẽ ra đi thật xa. Đến một nơi mà không ai biết và cũng chẳng hề nghe nói đến, đó là Perth, mặc cho bạn bè cho cô là điên rồ.
My friends in Amsterdam thought I was mad. They would have understood if I had gone to New York or London, but Perth?
Cô kể, dù nước Úc đã là nhà của cô, nơi cô có thể khẳng định nhân thân mình không vướng mắc, thì Hà Lan, nơi đại gia đình cô đang sống, vẫn là một nơi xa xăm lắm để tìm về. Nếu nước Úc đã đem cho In An một bến đỗ an toàn, giúp cô xoa dịu những xáo trộn nội tâm và hiểu mình hơn, thì ở một nơi xa lắm ngoài nước Úc, Gen Viên vẫn đang vật lộn với chính bản thân mình.
One day, an old friend from Australia called, and suddenly, all the months of stress and anxiety bubbled to the surface. I found myself crying, and then the cold, hard logic of her response seemed to slice through me like a knife. She said, "Maybe you should stop running away, Jen. Maybe it's time you came home." And it hit me. I'd been running so hard and fast that I'd run myself into a brick wall. I was lost. It was time to retrace my steps.
Gen Viên đã chạy trốn rất lâu, 10 năm trời. Cho đến một ngày, một tiếng nói như một lưỡi dao xé toạc màn đêm cứa thẳng vào trái tim cô, buộc cô phải đối diện với chính bản thân mình. Tiếng nói của chính lòng cô bảo với cô rằng, về nhà thôi Gen. Gốc rễ chính là gia đình. Cội nguồn cũng từ gia đình mà ra. Không chạy trốn được. Cô hiểu rằng nếu muốn biết mình là ai thì cô phải bắt đầu từ chính gia đình mình.
In October 2010, after almost 10 years away, I landed back in Australia and I knew that the only way to find myself was to face the very things which had driven me away in the first place.
Sao chuyện In An là chuyện của Michael Park đến từ Triều Tiên, chuyện Willa Zen đến từ Thượng Hải và chuyện của Paul Reid đến từ Sri Lanka. Mỗi chuyện đều vẽ lên một bức tranh thân phận, có hạnh phúc, có đớn đau và có cả những tò mò. Trong tất cả 6 nhân vật, người lớn tuổi nhất có vẻ khó có hạnh phúc nhất là Paul Reid, nhưng thật ra lại là người có sự viên mãn nhất. Gia đình của Paul là một gia đình quân đội. Cha anh là sĩ quan quân đội ở Sri Lanka. Khi gia đình định cư tới Úc, ông lại gia nhập quân đội Úc và tại ngũ cho đến khi về hưu. Hai anh em trai của Paul cũng nối gót cha gia nhập quân đội. Paul bước vào tuổi yêu đương, anh có bạn gái. Nhưng cả anh và bạn gái nhanh chóng nhận ra giới tính của anh.
Soon after, I walked into a pub, picked up Ted, and began my life as a burger bugger.
Anh đã không chạy trốn giới tính của mình và anh gặp Ted, người bạn trai đầu tiên của mình trong một lần đi pub. Anh và người bạn gái đầu tiên vẫn là bạn và anh bảo với cô rằng khi nào cô cảm thấy muốn có một đứa con thì anh sẵn sàng làm cha của con cô. Và Paul dọn ra sống với Rupert mà tên riêng Paul gọi là Ted. khi nghe phong phân bên ngoài rằng cậu con trai yêu, người vẫn được tiếng là đẹp trai, học giỏi và phong độ, có bạn. Nhưng thay vì là bạn gái mà lại là một bạn trai khác, cha mẹ của Paul Ray đã hành xử một cách đáng kính phục vào cái thời mà giới tính vẫn được coi là cần phải hết sức rạch ròi.
Much to my relief, they all took it pretty well. That Christmas, Mum and Dad asked me to bring my partner, Robert, along to the family lunch. The next Christmas, they asked me to bring Robert and...
Ông bà đã mời bạn trai của con trai mình về nhà chơi cho biết gia đình. Sau lần ra mắt đầu tiên đó, cha mẹ của Paul không biết đã nghĩ gì. Nhưng cuối năm đó, Paul đã có dịp đưa Ted Robert về dự lễ Giáng sinh cùng với gia đình và những lần sau đó. Một hành động mà Paul cho rằng đã đặt nền tảng cho niềm tin, sự tôn trọng và gắn bó giữa anh và gia đình. Và điều này đã làm bệ đỡ cho việc xây dựng hạnh phúc và niềm tin vào giá trị bản thân, cũng như bình an trong tâm hồn trong suốt cuộc đời anh sau này. Nếu tất cả những chuyện của các tác giả kể trên đến Úc như là di dân định cư, thì chuyện của Sheila Phạm mang tâm trạng của những người tị nạn cộng sản. Ba mẹ cô gặp nhau trên chuyến tàu vượt biên và cô được sinh ra tại Úc. Trong số 6 tác giả của 6 câu chuyện, có vẻ như là cuộc sống của Sheila là an lành hơn cả. Cô chăm học và học giỏi, không hề nổi loạn và cũng chẳng có vấn đề gì về giới tính. Cô là chị lớn của 2 em trai và cô đã giữ vững vị thế chị cả của mình như là một tấm gương cho 2 em. Cô là niềm tự hào của gia đình. Mọi chuyện có vẻ bình yên cho đến khi Sheila ngỏ ý muốn về Việt Nam.
Until I hit my late teens, I wanted to know who I was. As part of that, I felt like I needed to know this mysterious country my parents had come from. So when I was in my early 20s and my brothers were in their teens, I applied for a position in Vietnam and was completely taken aback by Dad's reaction. He said that if I went, he would never speak to me again.
Sheila kể, vào năm cô 18 tuổi, cô rất muốn biết về nhân thân của mình và muốn về thăm Việt Nam. Cô kể rằng cô rất muốn biết về Việt Nam, một đất nước bí ẩn gây nhiều mâu thuẫn trong tình cảm của cha cô. Ông không khuyến khích các con học tiếng Việt, nhưng lại rất tự hào vì các con ông có thể nói tiếng Việt tốt. Ông không ủng hộ ý định về Việt Nam của con ông, nhưng lại kể ngàn lần những kỷ niệm thời thơ ấu của ông về Việt Nam với các con.
Mom explained that by going back and dealing with the communist government, Dad felt like I was betraying him. I thought his reaction was over the top, but I was treading on very sensitive ground, and it wasn't worth risking our already fragile relationship over this.
Sheila nói khi cô ngỏ ý định về Việt Nam, cha cô nói rằng nếu con về, ba sẽ không bao giờ nói chuyện với con nữa. Phản ứng của cha làm Sheila chùng bước. Cô nói, lớn lên trong sự nhạy cảm của gia đình về vấn đề Việt Nam tạo trong cô một ranh giới vô hình về cội nguồn mà cô không dám mạo hiểm bước qua. Thế nhưng...
If anything, taking Vietnam away from me turned me into a die-hard traveler. I guess I felt a real yearning to connect to places outside of Australia. So I went and lived and worked in London for a while, and later, Thailand as well. Vietnam continued to remain a mystery though, although it honestly felt like everyone else was going there, Vietnamese and non-Vietnamese alike.
Với Sheila, Việt Nam lúc ấy như là một đốm lửa để cô thấy mình như là một con bướm phấn, rất bị hấp dẫn nhưng lại không dám lao vào. Và như là một cách để thỏa mãn mà cũng là để che giấu nỗi khao khát được một lần trở về cội nguồn, cô đã đi du lịch như điên như cách cô kể và đi xa khỏi nước Úc. Có thời gian cô làm việc ở Thái Lan, cô nói mọi người ai cũng nói về Việt Nam và đi Việt Nam. Bản thân cô là gốc Việt Nam, sao cô không về? Nhưng Việt Nam đối với cô gần quá mà cũng xa quá.
Finally, on the eve of my 30th birthday, I decided that it was really time for me to get to Vietnam.
Lần đầu tiên cô về Việt Nam là năm cô 30 tuổi. Thật ra, 30 tuổi dù rất là đủ lớn để có thể tự quyết định, nhưng cô vẫn không muốn cãi lời cha. Cô yêu cha cô lắm, dù tình yêu ấy không nói bằng lời. Và vì vậy, cô không muốn làm nghịch ý ông. Chuyến về Việt Nam là do công việc và cô thưa ngay với cha như thể là không đi là không được.
He didn't give me his blessing for me to go exactly, but he warned me that
Our relatives would expect money from me because I'd be so much richer than them.
Sheila kể, đêm đầu tiên ở Sài Gòn, cô bị hấp dẫn ngay bởi tất cả những gì diễn ra xung quanh cô, ngay cả sự nóng nực rít rác ẩm ướt mà mọi người hay than phiền cũng làm cô yêu vô cùng.
That first night in steamy Ho Chi Minh City, Saigon, was a rush of sounds and voices and colors. I was giddy with joy that I had finally made it to my cultural homeland. It felt like a homecoming. These were my people. I could understand what everyone around me was saying.
Cô yêu cái không khí, sự náo nhiệt, tiếng ồn, màu sắc. Và trên tất cả, cô yêu cái cách người ta nói tiếng Việt. Cô hân hoan khi thấy mình có thể hiểu và nói tiếng Việt với mọi người và cô cảm thấy như về nhà. Sau chuyến về Việt Nam đầu tiên đó, Sheila còn có dịp trở lại Việt Nam những lần sau nữa. Việt Nam vẫn là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong gia đình cô. Buổi biểu diễn khép lại với rất nhiều dư âm, có nụ cười và cả những giọt nước mắt, và mỗi người xem lại đem theo họ một câu chuyện của riêng mình, như thể nó vẫn còn đang tiếp diễn.